Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016. Công an Việt Nam bắt đối tượng đăng tải video bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhưng một luật sư cho rằng các lãnh đạo cần lắng nghe những bình phẩm của người dân.
Nếu đấy là những cái clip thật, những có về những cái sự thật, hoàn toàn sự thật, chúng tôi thì không thể bắt được, phải tạo ra những cái không có thật. Thì nếu có thể là liên quan đến cái sự lợi dụng tự do.
Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Máy bay Nga rơi ở Siberia, 16 người bị thương. Điện Kremlin nói không hề liên lạc với nhóm của ông Trump trong thời gian diễn ra bầu cử ở Mỹ. Jordan giải cứu du khách sau cuộc tấn công khiến 4 tay súng và 10 người khác thiệt mạng. Trung Quốc ra cảnh báo đỏ về tình trạng khói mù.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney và chuyên mục hỏi đáp về du học Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mở đầu bản tin quốc tế, thưa quý vị, một chiếc máy bay Ilyushin LEL-18 của Nga đã bị rơi vào hôm thứ Hai trong khi hạ cánh khẩn cấp ở Siberia với 39 người trên máy bay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo rằng mọi người trên máy bay đều sống sót, nhưng 16 người bị thương nặng. Thông báo cho biết chiếc máy bay chở 32 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã bị gãy ra thành 3 khúc trong lúc hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực cách một sân bay gần thị trấn Tixi khoảng 30 cây số. Tin cho hay điều kiện thời tiết trong khu vực rất xấu khi xảy ra tai nạn. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga đã cử 3 máy bay trực thăng Mi-8 đến hiện trường của vụ tai nạn. Cũng liên quan đến Nga, Điện Kremlin nói không có bất cứ liên lạc nào với nhóm làm việc của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Báo chí Nga dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết như vậy vào hôm thứ Hai. Trong khi vào tháng trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói chính phủ Nga vẫn giữ liên lạc với các thành viên của nhóm công tác chính trị của ông Trump trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử ở Mỹ.
Thanh Hóa bắt người đăng nhiều video bôi nhọ lãnh đạo. Theo báo chí Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 18 tháng 12 đã bắt Nguyễn Thanh Dũng, 29 tuổi, để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Theo quyết định của nhà chức trách, Dũng bị tạm giam 3 tháng kể từ ngày bị bắt. Tin cho hay, người đàn ông này từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và làm việc tại một nhà máy trong khu kinh tế Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Phía công an nói họ bắt quả tang Dũng vào ngày 16 tháng 12 khi anh đang đăng tải phát tán video clip có nhan đề, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo địa phương trên mạng Internet. Công an cũng cho hay họ đã thu giữ nhiều tài liệu tang vật cho thấy từ tháng 10 năm 2015, Dũng đã tạo và quản trị các tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải các video clip hoặc bài viết cho là bịa đặt, bôi nhọ nhiều lãnh đạo ở các cấp khác nhau. Con số các đoạn video clip do Dũng đăng tải trong vòng một năm bị cho là đã lên đến 700, thu hút hàng triệu lượt người xem. Nhà chức trách gọi các video clip này là có nội dung phản động. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin trong toàn bộ các video clip này. Từ Hà Nội, luật sư Lê Văn Luân, người thường lên tiếng vì một xã hội dân chủ và văn minh hơn ở Việt Nam, nói với VOA về cách ông nhìn nhận về sự việc nhà chức trách Việt Nam áp dụng điều luật 258 để bắt người.
Nếu đấy là những cái clip thật, những có về những cái sự thật, hoàn toàn sự thật, chúng tôi thì không thể bắt được, phải tạo ra những cái không có thật, thì mới có thể là liên quan đến cái tội lợi dụng tự do. Bởi vì khi đã nói thật thì không có thể bị bắt được. Điều 258 thì đúng như ở trong bộ luật hình sự hiện hành thì nó rất là khá là định tính. Nó là sự thật thì người mà chính quyền thì, hoặc là nhà nước thì phải có nghĩa vụ nghe, lắng nghe về cái kiến nghị nếu đó là sự thật để xây dựng mình hoàn thiện hơn, tốt hơn và có những cái là phù hợp, ứng xử phù hợp đúng đắn hơn.
Tuy nhiên, luật sư Luân cũng cho rằng nếu có một người có hành vi bịa đặt, dựng chuyện trong thời gian dài, gây nghiêm hại nghiêm trọng đến người khác hoặc cơ quan tổ chức, việc ngăn chặn các việc xử phạt hành vi đó là cần thiết.
Bởi vì là cũng nó ngăn chặn những cái là hay bị xấu thành cho tất cả nhiều người, mà nếu cứ ngăn chặn cái việc đó thì rất là nhiều người sử dụng cái việc đó thì xã hội nó sẽ tạo ra những cái sự dối trá và tạo ra những cái nguy hiểm hơn khác.
Trong những năm qua, nhà chức trách Việt Nam đã áp dụng Điều 258 để bắt và bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến. Việc này bị các nước phương Tây cũng như một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phản đối và lên án. Truyền thông Việt Nam đưa tin người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng hôm 19 tháng 12 đã thăm Tổng cục Tình báo, còn gọi là Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Trọng đã có bài phát biểu với Tổng cục 2, một cơ quan được báo chí trong nước cho là một lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước. Ông Trọng nói, Tình báo Quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược, toàn diện của Đảng, Nhà nước, là cơ quan tình báo quân sự, quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng. Tình báo quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và quân đội, nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách lớn lao của mình. Ông Trọng cũng khen ngợi những thành quả của Tổng cục 2, rằng đã thường xuyên nắm chắc âm mưu, ý đồ, kế hoạch, biện pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện các chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Ngoài chức danh là Tổng Bí thư, ông Trọng còn là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông chỉ đạo tình báo quốc phòng phải luôn đặt định hướng phát triển mọi hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Trọng khuyên lực lượng tình báo quốc phòng phải phục vụ đắc lực hiệu quả hơn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ ban ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống. Theo ông Trọng, Ban Tình báo Quốc phòng phải có nhiệm vụ giữ gìn, tin cậy đặc biệt sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với tình báo quốc phòng. Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, Tổng cục 2 đã thành lập một đơn vị mới có tên là T1. Tuy báo chí không nêu rõ nhiệm vụ của T1 là gì, nhưng cho đây là một bước phát triển mới về tổ chức lực lượng, nâng cao hiệu quả dự báo quốc phòng, thể hiện tính nhạy bén và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng quân đội trong tình hình mới. Trong một bài báo viết cho VOA vào tháng 6, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho rằng không loại trừ khả năng cơ quan tình báo T1 mang trên mình nhiệm vụ tình báo hàng hải đối với nhiệm vụ và phạm vi tình báo là hoạt động của đơn vị hậu cần kỹ thuật và tác chiến của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Theo một báo cáo của Ken Research, một viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, Việt Nam đã có chiến lược tình báo quốc phòng cho giai đoạn 2016-2025. Trong đó có kế hoạch mua sắm thiết bị C4ISR của Hoa Kỳ, một hệ thống chỉ huy kiểm soát thông tin liên lạc tình báo và trinh sát. Kế hoạch này bao gồm việc tuần tra trên biển, kiểm tra hàng hải tại các cảng, sân bay, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, chống khủng bố và cuộc tấn công trên mạng. Chỉ số ô nhiễm không khí Hà Nội luôn cao trong một tuần. Chỉ số chất lượng không khí ở một địa điểm ở Hà Nội đã lên mức 343, tức là rất độc hại vào thời điểm 12 giờ trưa hôm thứ Hai 19 tháng 12. Thông tin này được cung cấp trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đó là số liệu do thiết bị theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán đo cách trung tâm thủ đô của Việt Nam hơn 3,5 km theo đường chim bay. Trước đó vào ngày 11 tháng 12, chiếc máy này cũng đã cho kết quả là 333 theo tiêu chuẩn của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ gọi là EPA, khi chỉ số chất lượng không khí gọi là AQI đạt mức 301 đến 500, đó là một mức độc hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, carbonate CO2, CO, dioxide lưu huỳnh gọi là CO2 và các loại oxit nitơ. Từ đầu tháng 12 đến nay, trang web theo dõi chất lượng không khí có tên là aqcn.org thống kê rằng chỉ số trung bình của Hà Nội có 9 ngày nằm trong khu từ 130 cho đến 200, tức là không trong lành. Cách đây hơn 2 tháng, máy đo của Đại sứ quán Mỹ ghi lại chỉ số là 285, tương đương mức độ ô nhiễm rất là cao. Còn đầu tháng 3, cũng chiếc máy này báo cho số liệu là 388, cho thấy ô nhiễm không khí ở gần trung tâm Hà Nội đã ở mức báo động nguy hiểm. Chỉ số ô nhiễm không khí cao ở Hà Nội trong một tuần qua khiến nhiều người lo lắng. Các nhà hoạt động môi trường, nhà báo và người dân đã chia sẻ thông tin và mối lo trên mạng xã hội. Một số người nói họ choáng váng vì mức độ ô nhiễm, trong khi có người thậm chí viết trên Facebook rằng Hà Nội là một thành phố đang chết dần chết mòn do những chính sách sai lầm trên mọi phương diện, từ quy hoạch công nghiệp và đô thị giao thông cho đến năng lượng. Chị Đỗ Thị Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, gọi là Life and Learn, và là một trong những người đầu tiên đăng trên mạng xã hội thông tin cảnh báo về ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Về nguyên nhân tình trạng này, chị nói với VOA như sau.
Tôi nghĩ rằng nó liên quan rất là nhiều, liên quan cái việc giao thông, liên quan đô thị, cái việc xây dựng của Hà Nội cũng như là cái phát triển của dân số lên rất là nhiều. Tôi nghĩ một phần những nguyên nhân cũng liên quan đến cái ô nhiễm điện than từ các khu vực xung quanh hay là từ cái khu vực nước láng giềng có thể bay qua. Do các chuyên gia trao đổi với tôi thì tôi cũng thấy rằng đến cả cái đặc điểm địa hình và cái khí hậu của Hà Nội nữa. Ví dụ như là cái thời điểm vào mùa thu và mùa đông, cái không khí nó sẽ làm cho cái ô nhiễm nó khó thoát đi.
Theo số liệu chính thức của Hà Nội, đến năm 2015, thành phố có 5,5 triệu xe máy và ô tô, trong khi đó xe chiếm đến 4,9 triệu chiếc. Các chuyên gia nói khí thải do nhiên liệu không được đốt triệt để của xe máy là nguyên nhân lớn gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, một số chuyên gia và kiến trúc sư cũng chỉ ra rằng hàng loạt công trình xây dựng lớn đã và đang được tiến hành ở thành phố không được che chắn kỹ cũng là nguyên nhân. Trong khi tình trạng ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, người dân chưa nhận được những cảnh báo hay có những thông tin chính thức từ nhà chức trách Hà Nội, chị Nguyệt, giám đốc Life and Learn nói.
Tôi thấy rằng hầu như là mọi người tiếp xúc cái thông tin này thông qua Facebook, do mọi người quan tâm, do mọi người nhìn thấy chỉ số chia sẻ nhiều hơn. Thế và ngay cả cái việc cảnh báo thực sự là người dân cần phải làm gì như thế nào thì chúng tôi chưa thấy cái thông tin này. Thông tin chung về cảnh báo toàn dân rồi về những thông tin giáo dục nâng cao nhận thức, tôi không thấy có cái thông tin đó.
Hôm 14 tháng 12, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, khi được hỏi về ô nhiễm không khí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói thành phố đã lắp xong 10 trạm quan trắc tự động và dự kiến vào ngày 30 tháng 12 sẽ công bố số liệu để người dân có thể tra mạng và biết được khu vực mình đang sinh sống có mức độ ô nhiễm như thế nào. Ông cho biết thêm, ngày 1 tháng 1 năm 2017, thành phố sẽ nâng số xe ô tô hút bụi ở 4 quận nội thành lên 50 từ 10 chiếc hiện nay. Người đứng đầu Hà Nội bày tỏ hy vọng những giải pháp này sẽ giúp giảm bụi trong không khí, môi trường Hà Nội sẽ sạch lên. Theo hãng tin AFP và truyền thông trong nước, hôm thứ Hai, cơ quan chức năng cho biết mưa bão đã gây lũ khắp mấy ngày qua, làm ít nhất 24 người chết và 9 người mất tích ở khu vực các tỉnh miền Trung Việt Nam. Mưa lũ đã làm ngập một số khu vực rộng lớn, kể cả thành phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo báo điện tử VN Express, ngày hôm nay, nước mưa đã rút, nhưng khu vực Thừa Thiên Huế, Bình Định chỉ còn mưa nhỏ, lũ trên các sông đang xuống. Riêng Bình Định thì hàng ngàn hộ vẫn bị cô lập do nước rút chậm và một số tuyến giao thông còn bị chia cắt. Việt Nam thường xuyên trải qua những cơn bão nhiệt đới và các trận mưa to, nhưng hiện tượng mưa nhiều vào tháng 12 là một hiện tượng khác thường. Theo một báo cáo trực tuyến chính thức của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tỉnh Bình Định có số người chết cao nhất là 16 người kể từ khi mưa bắt đầu vào ngày 12 tháng 12. Bình Định cũng có ít nhất là 2 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong nước lũ. Theo báo chí trong nước, mưa lũ đã gây thiệt hại lên đến 30 triệu đô la với hơn 32.000 hecta hoa màu và cây trồng bị thiệt hại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Các hoạt động được tăng cường của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông đang có nhiều tranh chấp làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng giữa hai siêu cường và khiến thế giới lo ngại sẽ có thêm mâu thuẫn nghiêm trọng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Từ Đài Bắc, thông tấn viên Ralph Jennings của đài VOA tường trình rằng báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ ra hôm 13 tháng 12 nói rằng Bắc Kinh quân sự hóa một số đảo ở Trường Sa. Trong một diễn biến khác không liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo nhưng xảy ra trong khu vực hồi tuần trước là vụ Trung Quốc bắt một thiết bị lặn không người lái mà một tàu hải quân Mỹ đang dùng để khảo sát khoa học. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật nói họ sẽ trao trả lại tàu lặn cho Mỹ theo đúng cách thức, khiến có những nghi vấn là liệu Trung Quốc sẽ rút ruột thiết bị trước khi trả tàu lặn lại không. Ông Andrew Yang là Tổng Thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Cao cấp ở Đài Loan nói.
Hành động của Trung Quốc là một kiểu gây hấn. Có thể họ muốn gửi đi một tín hiệu rằng họ không hài lòng với những phát biểu của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Trung tâm nghiên cứu mang tên Sáng kiến Minh bạch Hải dương châu Á có trụ sở ở Washington đăng trên trang web rằng căn cứ vào các khảo sát từ tháng 7, Trung Quốc đã phát triển đáng kể các chốt phòng thủ với pháo cao xạ hạng nặng và có thể cả các hệ thống phòng không tầm ngắn trên 7 bãi cạn do nước này kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Nhà nghiên cứu Andrew Yang nói rằng điều quan trọng là phải biết ý đồ mở rộng lãnh hải của Trung Quốc là gì. Nhiều năm qua, Mỹ đã cố tìm hiểu ý đồ mở rộng lãnh hải của Trung Quốc và tại sao họ muốn mở rộng ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh nói rằng xuồng của Hải quân Trung Quốc đã thu bắt tàu lặn không người lái để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của Trung Quốc đi qua vùng biển đó và sẽ trả lại tàu lặn cho Mỹ theo đúng cách thức. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu nói thiết bị lặn không người lái do tàu USNS Bowditch kiểm soát đang làm công việc khảo sát thường ngày trong hải phận quốc tế. Tàu lặn này dùng để khảo sát độ mặn, nhiệt độ và tốc độ âm thanh. Trung Quốc cũng đang dò xét thái độ của Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhận chức vào tháng tới. Ông Trump có lẽ đã đụng chạm đến tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một đảo tự trị. Ông Trump nói quan hệ giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc không công bằng. Hôm Chủ nhật, ông Trump viết trên Twitter rằng Mỹ không cần lấy lại tàu lặn mà Trung Quốc đánh cắp, cứ để cho họ giữ nó. Người phát ngôn Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật nói với Tân Hoa Xã rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động của Mỹ trên biển Nam Trung Hoa và yêu cầu phía Mỹ phải ngừng các hoạt động đó. Ông Dương được trích lời nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cảnh giác đối với các hành động có liên hệ từ phía Mỹ và sẽ có những biện pháp cần thiết để đáp lại. Ông Alexander Huang, giáo sư khoa nghiên cứu chiến lược của Đại học Tam Cang ở Đài Loan, nhận định rằng Hải quân Mỹ sẽ có thêm hoạt động trinh sát trên Biển Đông. Còn về phía Trung Quốc, Bắc Kinh không muốn ông Trump làm Tổng thống Mỹ.
Có những căng thẳng cố hữu và sẽ tiếp tục chứ không mất đi, bất kể Mỹ có bầu cử hay thay đổi lãnh đạo Tòa Bạch Ốc.
Các nhà phân tích nhận định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Biển Đông với những mức độ như hiện nay mà ít bị gây cản trở. Nhiều người nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng những mâu thuẫn trên Biển Đông để biểu dương sức mạnh trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 vào năm tới, một sự kiện thường đi cùng với những thay đổi lớn trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Một số người dân Syria di tản khỏi Aleppo trong những ngày gần đây đã tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Việc sơ tán ở vùng phía đông Aleppo bắt đầu tuần trước sau khi các lực lượng chính phủ tái chiếm phần lớn các khu vực do phe nổi dậy nắm giữ. Nhưng cuộc di tản thường dân đã bị ngưng lại hôm Chủ nhật khi có những bất đồng giữa các nhóm nổi dậy về cách thức tiếp tục cuộc di tản. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay về một giải pháp cử các quan sát viên tới giám sát việc sơ tán. Thông tín viên Zlatisa Hock của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Một nhóm người tị nạn Aleppo đã băng qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Những người khác được đưa tới Idlib, một khu vực vẫn do phe nổi dậy kiểm soát. Những người tị nạn đó đã chạy khỏi các vùng chiến sự trước khi cuộc di tản bị ngưng lại khi bạo động nổ ra tại các khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ ở đông Aleppo. Những người tị nạn Syria nói với đài VOA.
Chiến tranh đang diễn ra, họ thả bom vào người dân ở đó.
Ông này nói đánh bom và không kích dữ dội ở Aleppo. Nhiều người di tản đã tới Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ đang xây một trại tạm cư gần biên giới với Syria cho khoảng 1.000 người tị nạn, trong đó có nhiều người bị thương, người già và những người tàn tật. Trong khi đó, các phe nổi dậy đã đốt cháy ít nhất 5 xe buýt được điều tới để sơ tán những người bị thương và ốm yếu từ hai khu làng ở Idlib. Vụ việc này đã làm ngưng trệ các cuộc sơ tán và làm cho nhiều thường dân bị kẹt ở nhiều điểm dọc theo đường di tản mà không có thức ăn và nơi trú ngụ. Các xe buýt trống đợi sẵn bên ngoài các làng bị chiếm đóng cho tới khi chính phủ và phe đối lập dàn xếp được một thỏa thuận sơ tán mới. Những người biểu tình ở nhiều nước đã lên án sự tàn ác đối với thường dân ở Syria. Hôm Chủ nhật, một cuộc biểu tình đã diễn ra trước Sứ quán Nga ở thủ đô Amman của Jordan. Bà Marina Abata là một người tham gia cuộc biểu tình này.
Chúng tôi chỉ muốn phản đối sự bất công, sự tàn sát trẻ em và người dân Syria. Những gì đang diễn ra ở Syria là quá mức tưởng tượng. Đó là một cuộc tàn sát, một cuộc thảm sát, và chúng tôi tới đây để nói không, để phản đối sự bất công đang diễn ra tại đó.
Sau nhiều giờ thảo luận hôm Chủ nhật, Nga và Pháp đã đi đến một thỏa ước sơ bộ về việc đưa giám sát viên của Liên Hợp Quốc tới khu vực bị chiếm giữ để giám sát cách đối xử với người dân và để đảm bảo họ được tiếp cận với các nguồn cứu trợ. Nga đã phủ quyết 6 nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu bùng ra vào năm 2011.
Jordan giải cứu du khách sau cuộc tấn công khiến 4 tay súng và 10 người khác thiệt mạng. Nhà chức trách Jordan cho biết các lực lượng an ninh đã giải cứu được các du khách nước ngoài bị mắc kẹt bên trong một lâu đài thời Trung Cổ ở thành phố miền Trung Karak sau cuộc tấn công hôm Chủ nhật của các tay súng khiến cho ít nhất 14 người chết. Tin cho hay có ít nhất 22 người khác, bao gồm cả thường dân và cảnh sát, đã bị thương. Theo báo Jordan Times, trong số những người bị thiệt mạng có một phụ nữ Canada, ít nhất 5 cảnh sát, cùng với 4 người mà sau đó an ninh xác định là những kẻ khủng bố. Tờ báo dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng an ninh cho biết, thường dân bị mắc kẹt trong tòa lâu đài đã được giải cứu sau một hoạt động kéo dài 5 giờ của lực lượng an ninh. Cũng theo nguồn tin trên, thường dân ở gần đó cũng đã được sơ tán trong lúc tất cả các lối vào chính của thành phố đều bị đóng. Cảnh sát cho biết các tay súng đã vào Karak từ Quatrene, một thị trấn pháo đài cách thành phố 30 cây số về phía đông bắc. Tới cuối ngày Chủ nhật, vẫn chưa có ai lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Nhà chức trách không tiết lộ chi tiết về việc liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa các tay súng và các nhóm cực đoan ở nước láng giềng Syria hay không. Jordan vốn được xem là một ốc đảo ổn định trong khu vực bất ổn Trung Đông. Bất chấp sự phản đối từ phía người dân, Jordan đã quyết định tham gia vào các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu để chống lại các chiến binh cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Trang tin châu Á, thưa quý vị, Philippines hôm thứ Hai nói sẽ không đi chệch khỏi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông. Nhưng nước này phải xây dựng lòng tin đối với Trung Quốc trước khi thảo luận về các vấn đề song phương nhạy cảm. Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay sau khi tòa xác định Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines bằng cách gây nguy hiểm cho tàu thuyền, việc đánh bắt cá và các dự án dầu khí của nước này. Phán quyết được đưa ra cho vụ kiện của chính quyền trước càng làm xấu đi mối quan hệ của Philippines đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, ông đã tìm cách gần gũi với Trung Quốc, đánh dấu một sự đảo ngược trong chính sách đối ngoại của đồng minh lâu năm của Mỹ. ông Duterte đã hạ giảm vai trò của phán quyết của tòa trọng tài. Trong các cuộc hội đàm tại Trung Quốc hồi tháng 10, ông Duterte nói phán quyết trên chỉ đóng vai trò phụ. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Philippines nói ông dẹp phán quyết sang một bên và sẽ không áp đặt bất cứ điều gì lên Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yacey ra thông cáo giải thích rằng việc hồi sinh quan hệ với Trung Quốc là một trong những ưu tiên của ông Duterte và chính phủ đang cố gắng xây dựng lòng tin đối với Trung Quốc. Ông Yacey nói, chính phủ Philippines tái khẳng định sự tôn trọng và tuân thủ phán quyết cột mốc quan trọng này và sẽ tham khảo chi tiết phán quyết khi giải quyết các vấn đề tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Cũng trong ngày thứ Hai, trong một bài phát biểu sau đó, ông Duterte nói, một ngày nào đó, ông cũng sẽ phải nói về vấn đề phán quyết với Trung Quốc, nhưng không phải lúc này. Thay vào đó, ông nêu ra khả năng sẽ chia sẻ tài nguyên trong khu vực tranh chấp. Sang tin Hàn Quốc, thưa quý vị, người bạn thân đang bị giam giữ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã xuất hiện tại phiên tòa hôm thứ Hai ở Seoul. Các công tố viên nói bà Choi Soon-sil đã ép buộc các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc quyên góp hàng chục triệu đô la để cho hai tổ chức mà bà kiểm soát. Bà Choi bị cáo buộc là đã chuyển một phần quỹ vào các công ty tư nhân của mình và các hợp đồng phụ. Tại tòa, bà Choi đã bác bỏ tất cả các cáo buộc hình sự chống lại mình. Các công tố viên trong vụ án này trong lúc điều tra đã xác định Tổng thống Park là một tội phạm hình sự và khẳng định bà đã cùng với bà Choi chỉ đạo cấp dưới gây áp lực, buộc các tập đoàn Hàn Quốc phải tài trợ cho các quỹ hỗ trợ thể thao và văn hóa được ưu ái. Hồi đầu tháng này, cơ quan lập pháp Hàn Quốc đã biểu quyết để buộc tội Tổng thống. Bà Park đã bị đình chỉ chức vụ ngay tức thời. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có 6 tháng để xem xét tính pháp lý của quá trình luận tội. Nếu tòa xác nhận quá trình này, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được lên kế hoạch trong vòng 2 tháng kể từ khi có phán quyết. Tổng thống Park luôn khẳng định bà không bao giờ hưởng lợi cá nhân từ các dự án này và bà cũng không biết về bất kỳ hành động bất hợp pháp nào mà những người xung quanh bà bị cáo buộc thực hiện. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói các nghi phạm bị bắt giữ tại Ấn Độ đang chết trong tù vì cảnh sát Ấn Độ bỏ qua trình tự bắt giữ và tra tấn nghi phạm bị giam giữ cho đến chết. Ông Yasir Bajoria, nhà nghiên cứu của Human Rights Watch Nam Á cho biết.
According to government data, at least 591 people died in police custody in India between 2010.
Bà Bajoria cho biết, theo số liệu của chính phủ, có ít nhất 591 người đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ ở Ấn Độ từ năm 2010 đến năm 2015. Điều này không thực sự cho biết về mức độ tra tấn, nhưng chỉ có dạch tra tấn và ngược đãi mới thực sự dẫn đến những cái chết đã được ghi nhận. Tuy nhiên, những gì chúng ta thường thấy là cảnh sát sử dụng hình thức tra tấn nghi phạm hình sự để buộc nhận tội, để thu thập thông tin và thậm chí đôi khi là để trả thù. Phúc trình của Human Rights Watch xem xét khía cạnh coi thường quy định bắt giữ của cảnh sát, những vụ chết trong tù do bị tra tấn và việc miễn trừ cho những kẻ phải chịu trách nhiệm. Luật pháp Ấn Độ và Tòa án tối cao đã định ra những hướng dẫn cho các khía cạnh khác nhau trong công việc của cảnh sát, cách đối xử với những người bị bắt và việc tiến hành các việc thẩm vấn. Nhưng phúc trình cho biết cảnh sát vẫn tiếp tục ngược đãi tù nhân để thu thập thông tin và buộc nhận tội. Lý do là vì họ đã không được đào tạo thích hợp, không bị giám sát và không có đủ nguồn lực để thu thập chứng cứ. Hiện chính phủ Ấn Độ chưa có phản ứng về phúc trình của Human Rights Watch. Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo khói mù ở mức độ màu đỏ, tức là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo có 4 cấp độ ở Trung Quốc. Ngoài ra, các trường học, nhà máy và nhiều doanh nghiệp khác trong hàng chục thành phố cũng bị đóng cửa. Những thành phố bị ảnh hưởng cũng phải hạn chế số lượng xe cho phép trên đường phố. Hôm Chủ nhật, các trang tin tức của Trung Quốc cho hay nhiều trẻ em đã được đưa vào các bệnh viện ở Bắc Kinh trong tình trạng khó thở. Hình ảnh cho thấy các phòng chờ ở bệnh viện đầy ắp phụ huynh với những đứa trẻ đeo khẩu trang. Đây là cảnh báo khói mù đầu tiên trong mùa đông năm nay ở Trung Quốc. Cảnh báo sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày thứ Tư.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, sau đây là bài bình luận của blogger Cao Huy Huân về việc cấm chúc Tết các nhà lãnh đạo có phải là cách tạo ra nhà nước trong sạch hay không?
Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương không được về Hà Nội chúc Tết, tặng quà cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, mãi dành thời gian chủ động tập trung chăm lo Tết cho nhân dân. Lời chỉ đạo này của Thủ tướng Phúc mang lại nhiều cảm xúc với tôi, một chút vui nhưng cũng có một chút nặng lòng. Khỏi phải nói, Tết năm nay ở Việt Nam chắc chắn sẽ giảm tải gánh nặng lên hệ thống giao thông so với những năm trước. Cảnh nhiều người nội thành Hà Nội chạy ngược chạy xuôi, mua cái này, xin cái nọ, nghĩ ra nhiều món hàng độc, đẹp, lạ hay đắt tiền để tặng ông này bà nọ, chắc sẽ không còn nhộn nhịp đến khó chịu như những năm trước. Kẹt xe vốn là đặc sản của những ngày cuối năm của Hà Nội, vì thế cũng có cơ sở để giảm đi phần nào. Đó là chưa kể các đoàn xe từ các tỉnh lân cận cũng sẽ không còn rồng rắn nối đuôi nhau về thủ đô chúc Tết lãnh đạo các bộ ban ngành của đất nước.
Một sự phấn khởi khác nằm ở tính biểu tượng của một quốc gia tìm kiếm giải pháp xây dựng một nhà nước trong sạch. Việc lãnh đạo chính phủ lên tiếng mạnh dạn trước công chúng và báo chí cho thấy phần nào nỗ lực cắt giảm những hoạt động mang tính hình thức vô bổ, ẩn chứa những tiêu cực như nạn đút lót, chạy trọt, hối lộ hay bôi trơn thông qua những dịp lễ Tết. Tôi không chắc rằng nạn tham nhũng hối lộ có giảm thật sự hay không, nhưng chỉ thị của Thủ tướng sẽ là cơ sở để dân chúng, báo chí, các đơn vị truyền thông, các tổ chức dân sự có thể giám sát nhất cử nhất động của các quan chức. Giờ thì ai cũng biết, Thủ tướng cấm việc chúc Tết biếu quà, thế nên cứ quan chức nào không làm theo, Tết vẫn cứ dập dìu nhau hết nhà ông to này đến nhà bà lớn nọ, thì dân cũng có cơ sở để phản ánh. Nói như vậy cũng không làm tôi giấu hết được những băn khoăn trong lòng. Tôi rất đồng ý với quan điểm rằng, ngày Tết thăm nhau tặng nhau cân trà hộp mứt, âu cũng là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Tôi thấy ở Tây, họ cũng thường làm như vậy vào dịp Giáng sinh hay đầu năm mới. Nhưng một khi nét văn hóa này đã bị biến tướng, là vỏ bọc mỹ miều cho những toan tính vụ lợi, là chuyện bà đưa chân giò ông thò chai rượu, thì chuyện biếu xén quả cáp ngày Tết thực sự đã trở thành một thứ tệ nạn. Suốt nhiều năm qua, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nạn mượn dịp Tết để nói chuyện làm ăn.
Tuy nhiên, nếu được nói chuyện với Thủ tướng Phúc, tôi sẽ thẳng thắn nói rằng Tết không phải là dịp duy nhất để nạn hối lộ, đút lót, chia chác những đồng tiền tiêu cực hay bất lương. Và đến lúc này, quà cáp kiểu phong bì nhét vào chai rượu, gói trà, hộp mứt không còn là hình thức hối lộ, tham nhũng an toàn được giới tham quan ưa chuộng sử dụng. Tôi có thể nói với ông về những chuyến du lịch đắt tiền, những gói tài trợ, những ưu đãi cho người thân quan chức, những gói tiền lót tay mà đến kính hiển vi cũng khó có thể soi rọi. Những hình thức đó liệu hiện nay có còn tồn tại ở xã hội Việt Nam hay không? Hơn ai hết, chính Thủ tướng sẽ hiểu rõ và nắm tình hình. Việc cấm quan chức chúc Tết hay tặng quà Tết một phần là mất đi cái vẻ đẹp tình người trong xã hội. Không lẽ làm quan chức thì không được đến thăm nhau? Quan chức cũng là con người cả, nhưng không cấm thì lại lo tiêu cực. Vậy nên mới thấy rằng để triệt tiêu hối lộ hay tham nhũng, mấu chốt không phải là cấm người ta tiếp xúc với nhau, mà là phải soi rọi hết những tiếp xúc đó bằng lăng kính giám sát của luật pháp và của xã hội dân sự. Việc cấm chúc Tết, tặng quà Tết cũng chỉ mang tính biểu tượng nhất thời, không giải quyết triệt để nạn hối lộ, tham nhũng trong dài hạn.
Làm sao để minh bạch hóa những tiếp xúc của quan chức với nhau? Tôi nghĩ phải gia tăng sự tham gia giám sát của các tổ chức dân sự, mở rộng các đường dây nóng để có thể thông báo kịp thời các hoạt động đút lót, hối lộ. Tất nhiên, người cầm trịch đường dây ấy, bản thân phải là quan thanh liêm, dám nói dám làm, dám xử lý mạnh tay, theo triết lý thượng tôn pháp luật, quan mắc tội xử như dân. Ở tầm vĩ mô, việc quản lý các vấn đề thăng quan tiến chức nhân sự, các dự án kinh tế có liên quan đến đấu thầu, các dự án xã hội có liên quan đến phúc lợi người dân, ngân sách nhà nước, các hoạt động chống tham nhũng đều phải trên cơ sở dân biết, dân giám sát, thông qua hệ thống báo chí tự do, hệ thống các cơ quan dân sự có quyền lên tiếng. Luật pháp phải nghiêm minh, xử phạt nặng các trường hợp tham nhũng hối lộ. Có vậy thì mới mong bứng được cái gốc tham nhũng. Chứ cấm đi chúc Tết thì người ta cũng nghĩ ra hàng tá dịp khác trong năm để có thể tiếp xúc mờ ám với nhau. Thậm chí cũng không cần đến dịp lễ Tết, con sâu tham nhũng hối lộ còn thì bất kỳ lúc nào nó cũng có thể tấn công xã hội, tấn công đất nước. Muốn xây dựng một nhà nước trong sạch để người ta vẫn có thể tự tin, thoải mái chúc tụng nhau ngày Tết, thì cơ chế quản lý đất nước phải minh bạch và cơ chế xử tội phạm phải thật nghiêm minh.
Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trước viễn cảnh bất định của chính quyền Donald Trump, Australia theo đuổi quyền lợi quốc gia trên căn bản tiếp tục chính sách một nước Trung Hoa, làm hài lòng Bắc Kinh nhưng đồng thời tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ và chỉ trích tiến trình quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngọc Hân sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, trước viễn ảnh bất định của chính quyền Donald Trump, Australia theo đuổi quyền lợi quốc gia trên căn bản tiếp tục chính sách một nước Trung Hoa, làm hài lòng Bắc Kinh, nhưng đồng thời tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ và chỉ trích tiến trình quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong thời gian vận động tranh cử, ứng cử viên Donald Trump ít khi đề cập đến vấn đề tranh chấp tại Biển Đông, Tuy rằng ông chỉ trích mạnh mẽ chính sách kinh tế của Trung Quốc và cam kết tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ, sau khi đắc cử và ngay cả trước khi chính thức nhậm chức, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có một vài động thái có thể gọi là bất thường, chẳng hạn như nhận điện thoại chúc mừng và điện đàm 10 phút với Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, rồi sau đó lại nêu nghi vấn về chính sách một nước Trung Hoa mà Hoa Kỳ đã đồng ý hồi năm 1972 dưới thời Tổng thống Richard Nixon và theo đuổi từ năm 1979 khi Tổng thống Jimmy Carter chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Bắc Kinh đã phản đối ông Donald Trump và dọa rằng Đài Loan không thể là con bài mặc cả giữa hai nước. Bắc Kinh coi Đài Loan là quyền lợi cốt lõi và chính sách một nước Trung Hoa là nền tảng chính trị trong bang giao với các nước ngoài, đặc biệt là với Mỹ. Tuy vậy, ông Donald Trump vẫn ít khi bình luận trực tiếp về tình hình tại Biển Hoa Nam, tức là Biển Đông, cho đến khi Bắc Kinh đột nhiên bắt giữ hồi cuối tuần trước chiếc tàu ngầm không người lái của Mỹ, lúc bấy giờ đang hoạt động thăm dò hải dương tại vùng biển quốc tế 50 hải lý phía bắc Subic Bay của Philippines. Ông Donald Trump đã sử dụng mạng xã hội để chỉ trích Bắc Kinh và coi đó là một hành động chưa có tiền lệ. Trước sự phản đối mạnh mẽ và đòi hỏi của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bắc Kinh đã đồng ý trả lại chiếc tàu ngầm khảo cứu này. Nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump lại nói thêm trên mạng xã hội là ông không muốn nhận lại tài sản đã bị đánh cắp, ngụ ý ám chỉ Bắc Kinh là kẻ trộm. Tất nhiên, Canberra cũng như nhiều thủ đô khác trên thế giới đang theo dõi những phát biểu của Tổng thống đắc cử và đồng thời nghiên cứu thành tích khuynh hướng chính sách của những nhân vật đã được ông Donald Trump đề nghị vào nội các, đặc biệt là trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Nữ Ngoại trưởng Julie Bishop nhận xét rằng chính phủ Úc sẽ làm việc hữu hiệu với những nhân vật được đề nghị, đặc biệt là với Ngoại trưởng chỉ định Rex Tillerson. Theo bà Bishop, ông Rex Tillerson đã thăm viếng Australia nhiều lần và có tiếp xúc rộng rãi tại Úc Châu. Một cách chính thức, chính phủ Australia, bất kể là thuộc khuynh hướng bảo thủ Liên đảng Tự do Quốc gia như hiện nay hoặc thuộc khuynh hướng trung tả như Đảng Lao động trước kia, đều nói rằng quan hệ đồng minh Úc-Mỹ từ năm 1951 vượt ngoài cá nhân thủ tướng và tổng thống, cũng như bất kể là đảng hoặc liên đảng nào cầm quyền tại Canberra và Washington. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Australia với tư cách là đồng minh có vài vẻ yếu kém về mặt quân sự và kinh tế, không nhạy cảm trước những thay đổi tại Washington, đặc biệt là với một tổng thống bất định và khác thường như ông Donald Trump. Là một cường quốc bậc trung đứng hàng thứ 13 trên căn bản tầm vóc tổng sản lượng nội địa GDP, Australia cần duy trì và phát triển giao thương với Trung Quốc, cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới và đối tác thương mại số 1 của Úc Châu. Trong bối cảnh ấy, Australia không thể chia sẻ quan điểm của Tổng thống Donald Trump về chính sách một nước Trung Hoa nếu quả thật ông Donald Trump muốn thay đổi chính sách của Mỹ đối với Đài Loan và Trung Quốc. Thủ tướng Malcolm Turnbull và gần đây nhất hồi giữa tuần rồi, Ngoại trưởng Julie Bishop đã dứt khoát khẳng định là Australia sẽ không thay đổi chính sách đặt trên căn bản một nước Trung Hoa trong bang giao với Bắc Kinh và liên lạc với Đài Bắc. Theo giới truyền thông Bắc Kinh do nhà nước kiểm soát, Ngoại trưởng Vương Nghị đã ghi nhận và ca ngợi lời khẳng định của chính phủ Australia cùng với sự xác nhận của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức như là điểm tích cực trong bang giao với các quốc gia dân chủ phương Tây so với tình trạng không rõ ràng mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đang tạo ra. Thế nhưng, chính sách ngoại giao của Australia chỉ được coi là thành công khi Canberra không bị đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa Bắc Kinh là đối tác kinh tế số 1 và Washington, không những là đối tác chiến lược an ninh quốc phòng số 1 mà còn là cường quốc số 1 thế giới mà công chúng Úc Châu chia sẻ những giá trị văn hóa và tự do dân chủ. Tuần qua, hai diễn tiến tại Australia cho thấy Canberra lúc nào cũng duy trì quân bình giữa quyền lợi kinh tế và quyền lợi chiến lược. Đó là cuộc thăm viếng của Đô đốc Harry Harris, tư lệnh quân lực Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương và phản ứng của Australia đối với tiến trình quân sự hóa của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hồi giữa tháng 11-2016, tướng Vương Giáo Thành, tư lệnh khu chiến phía Nam của Giải phóng quân Trung Quốc, đã thăm viếng Canberra để thảo luận với các viên chức cao cấp tại Bộ Quốc phòng Australia, là tướng lãnh trực tiếp trách nhiệm biển Nam Hoa. Nếu cuộc chiến xảy ra, tướng Vương Giáo Thành đã nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông với các viên chức Bộ Quốc phòng Úc. 4 tuần lễ sau, vào giữa tháng 12, Đô đốc Harry Harris cũng đã đến Australia để có cuộc thảo luận tương tự và gặp gỡ Thủ tướng Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop. Khác hơn tướng Vương Giáo Thành, Đô đốc Harry Harris còn đọc diễn văn tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy Institute tại Sydney. Đô đốc Harry Harris nói rằng quân lực Mỹ theo đuổi hòa bình nhưng lúc nào cũng sẵn sàng ứng chiến để đối phó với mọi thử thách quân sự trong vùng, kể cả tại Biển Đông. Khi trả lời câu hỏi, ông còn tiết lộ rằng Australia và Hoa Kỳ đã ký thỏa hiệp. Theo đó, kể từ đầu năm 2017, chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ gọi là F-22 Raptors sẽ có phi vụ đến và đi từ căn cứ ở phía bắc lục địa Úc Châu. Đây là một diễn tiến quân sự rất đáng kể, nhưng chính phủ Úc đã để đô đốc Harry Harris loan báo, có thể là vì sự nhạy cảm, không những của Bắc Kinh mà có thể là từ Jakarta nữa. Hồi tháng 11 năm 2011, khi Thủ tướng Julia Gillard và Tổng thống Barack Obama loan báo thỏa hiệp cho phép Hoa Kỳ luân chuyển huấn luyện 2.500 thủy quân lục chiến tại căn cứ Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, Trung Quốc và Indonesia đều đã có phản ứng tiêu cực. Tiết lộ của đô đốc Harry Harris hầu như xảy ra cùng lúc với việc phổ biến những photo mà vệ tinh nhân tạo Mỹ đã chụp được tại các đảo nhân tạo cho Bắc Kinh xây dựng và đang chiếm giữ như đá chữ thập, đá vành khăn và đá subi. Khi phổ biến hình ảnh chụp vào hai thời điểm trước và sau tại ba cấu trúc nói trên, tổ chức MT kết luận rằng đây là những cơ sở giàn phóng hỏa tiễn. Tuy không xác nhận tính xác thực, nhưng Bắc Kinh nói rằng họ có quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của họ với phương tiện quân sự. Vấn đề đặt ra là nếu Trung Quốc không chuẩn bị chiến tranh thì tại sao họ lại thiết lập những hỏa tiễn phòng không để bảo vệ các cơ sở quân sự trên những đảo nhân tạo này? Tại Canberra, chính phủ Úc có phản ứng gần như tức khắc khi photo những hỏa tiễn phòng không tại quần đảo Trường Sa được công bố. Mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Julie Bishop đã tố cáo Bắc Kinh đã tạo thêm căng thẳng tại Biển Đông và làm mất lòng tin của các nước trong vùng khi quân sự hóa các đảo nhân tạo. Trả lời hãng tin Fairfax Media ngày 15 tháng 12, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói rằng việc xây dựng đảo nhân tạo và có thể các đảo nhân tạo này được quân sự hóa đã tạo ra một môi trường căng thẳng và ngờ vực giữa các nước tranh chấp và các quốc gia khác trong vùng. Nước Úc kêu gọi các quốc gia tranh chấp hãy tự chế, không nên có cung cách áp bức và hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ngoài ra, một phúc trình Úc-Mỹ của tổ chức gọi là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Ngân sách được phổ biến ngày 17 tháng 12, còn kêu gọi Mỹ và Úc nên có chính sách mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh, vì trong hoàn cảnh hiện nay, Trung Quốc thực sự đang kiểm soát vùng biển huyết mạch này. Dưới nhan đề phản bác cuộc phiêu lưu của Trung Quốc tại biển Nam Hoa, một chuyên gia Úc đồng tác giả của phúc trình giáo sư Ross Babbage đề nghị Australia nên thực hiện các cuộc tuần tra xuyên qua vùng biển các đảo nhân tạo như là một phần của kế hoạch đối phó với Bắc Kinh. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt Mỹ. Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Có nhiều câu hỏi gửi tới. Thưa, một câu hỏi của thính giả Phong Trần, em có đứa cháu đang học lớp 10 muốn đi du học bên Mỹ thì cần trình độ tiếng Anh như thế nào và học phí bao nhiêu một tháng?
Trình độ tiếng Anh là phải học qua TOEFL, phải đậu theo cái căn bản để mà đi du học. Có nghĩa rằng là tối thiểu là nếu mà thi trên online là 80 điểm, mà nếu mà thi bằng viết là 550 điểm. Đó là cái điểm trung bình để mà đi được học ở Mỹ. Và ngoài ra thì nó không có là hàng tháng. Về vấn đề mà chi phí để đi học đó, thì tùy theo cái trường trung học người ta muốn như thế nào. Học phí mà trung bình cho những cái trường trung học ở Mỹ có nghĩa là khoảng từ 15.000 cho đến 20.000 đô la. Đó là cái tiền mà những người ở ngoài bang mà vào đi học trường trung học ở một cái bang nào đó. Và tùy theo đó là người ta cho mình trả hàng tháng như thế nào, thì như vậy là tùy theo cái trường đó.
Tức là với cái mức học phí một năm như vậy thì cứ chia ra 12 tháng, phải không giáo sư, chứ không phải là hàng tháng?
Không phải hàng tháng, yeah.
Thưa, một câu hỏi của Vincent Dương, xin hỏi thầy ơi, học PhD ở Mỹ xong đó thì có dễ xin ở lại trường đi dạy không thầy?
Cái câu hỏi nó rất là hay. Ở Mỹ thường thường học ra PhD là tiến sĩ đó, thì có cái cơ hội làm giáo sư ở bên này rất là nhiều, tại vì hiện tại có rất là nhiều ngành cần giáo sư mà có tiến sĩ.
Dạ, có một vị thính giả hỏi rằng là độ tuổi để được du học tại Hoa Kỳ có bị giới hạn không? Thí dụ như quá cao tuổi như 60 tuổi thì có được đi du học không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà trung bình là ở Mỹ là khoảng 14 cho đến 30, 34 tuổi. Thì đó là cái tuổi mà rất là tốt để đi du học. Nhưng mà bên Mỹ thì nó không có cái vấn đề mà kỳ thị vấn đề tuổi. Nếu mà có đủ khả năng thì 70 tuổi, 80 tuổi vẫn đi học cũng được.
Một thính giả tên Hồng Lưu Chiêu vui lòng cho chúng tôi xin danh sách các trường có học bổng 100% trong khối cộng đồng.
Cái đó thì rất là khó khăn, tại vì tôi cũng không biết làm như thế nào để mà kiếm ra những cái danh sách như vậy. Thì cái chuyện hay nhất là các em nên lên dùng Google để mà kiếm về những cái trường đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, thính giả Bình Tuy hỏi là đa số sinh viên Harvard từ trường tư hay trường công ở high school ở Mỹ, tức là để thành sinh viên Harvard thì trường tư hay là trường công thì mới có nhiều cơ hội, thưa giáo sư?
Cái đó là theo tôi nghĩ là không có, cái vấn đề trường công hay trường tư không có quan trọng lắm. Cái vấn đề chính là cái vấn đề học vấn của các em ở trường, khi mà ở trường trung học có giỏi hay không thôi. Theo tổng số thì tôi không biết, nếu mà các em muốn thì lên cái website của Harvard để coi thử là cái tổng số từ các học sinh trường công hay trường tư nhiều. Nhưng nếu muốn vào học Harvard thì phải rất là giỏi và có nhiều giáo sư hay giáo viên ở trong trường họ giới thiệu. Và cái quan trọng nhất là phải có những cái hoạt động mà ở ngoài trường, tiếng Mỹ nó gọi là extracurricular, rất là quan trọng.
Hoạt động ngoại khóa.
Ngoại khóa, có nghĩa là họ rất là chú trọng về cái đó. Cái điểm tốt là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái mà quyết định cuối cùng là cái vấn đề hoạt động ngoại khóa.
Dạ, và cần nhiều kinh nghiệm sinh hoạt bên ngoài, đóng góp cho cộng đồng, có vai trò lãnh đạo, vân vân.
Có vấn đề toàn diện, vấn đề leadership, có nghĩa là ở trong trường là mình phải làm những cái hội hè đó, họ rất là quan trọng, tại vì họ muốn cho sinh viên vào có cái chất lượng để mà trở thành những người lãnh đạo trong tương lai.
Dạ, tức là để vào Harvard thì không có nhất thiết là học trường tư hay trường công từ trung học mới có cơ hội, mà miễn là mình giỏi, mình nổi bật, mình xuất sắc là mình có cơ hội.
Tại vì như ở trong cấp bậc đại học thì trường công với trường tư ở Mỹ ở trình độ trung học thì cũng giống nhau thôi. Có nhiều trường tư rất là giỏi và nhiều trường công rất là giỏi.
Một bạn tên là Nhật Thức trên Facebook hỏi là cho em hỏi bên đó học cấp 3 đó có đóng học phí như ở Việt Nam không? Và sau khi học xong cấp 3 đó thì có việc làm không?
Cấp 3 có nghĩa là theo tôi không hiểu rõ, có lẽ lớp 12.
Dạ.
Thì học cấp 3, sinh viên, học sinh ở Mỹ có nghĩa là học sinh trong nước á, thì không đóng tiền. Nhưng mà nếu mà học sinh ở ngoài Việt Nam qua thì phải đóng tiền.
Dạ, tức là du học sinh quốc tế thì là phải tốn tiền.
Vâng.
Nhưng mà học sinh ở Mỹ ở cấp 3 là hoàn toàn
miễn
phí. Thậm
chí ở đây nếu mà mình ở một tiểu bang này mà muốn qua tiểu bang khác học thì cũng phải trả tiền, giống như là mình là sinh viên du học như vậy.
Dạ.
Hay là ở đây mình đi từ quận này, từ giống như là ở Virginia là quận Fairfax, mà qua một cái quận khác cũng phải trả cái tiền như vậy. Học sinh ở quận nào thì học quận đó, học sinh ở cái tiểu bang nào thì học ở tiểu bang đó, không thì mình phải trả thêm cái tiền vấn đề là ngoại bang hay là ở ngoài cái quận của nước Mỹ.
Dạ, tức là mình phải là cư trú ở cái khu vực đó thì hoàn toàn miễn phí. Ra khỏi khu vực, có trường hợp mà mình muốn ra khỏi khu vực mà mình học không phải tốn tiền đó thì mình phải có lý do chính đáng, thí dụ điều kiện sức khỏe. Thì cái đó người ta vẫn giải quyết những trường hợp ngoại lệ phải không giáo sư?
Có nhiều trường ngoại lệ.
Dạ. Như Trà My biết là có nhiều người ta dọn nhà giữa chừng á.
Vâng.
Dạ, thì người ta vẫn muốn con người ta học.
Cái đó là vấn đề tạm thời thôi.
Dạ. Vâng. Và sau khi tốt nghiệp 12 đó thì có việc làm không?
Tùy theo, nếu mà ở Mỹ là không phải 100% của học sinh ra trung học là đi học đại học hết, nhiều người họ quyết định là thôi mình đi làm, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là tùy theo mình muốn làm những cái ngành gì. Nhưng mà nếu mà không có cái bằng cử nhân thì cái vấn đề mà rất là hơi khó khăn nếu mà làm những cái việc cao hơn.
Dạ. Tức là lớp 12 xong mà đi làm đó thì sợ nó chi phối việc học.
Vâng.
Dạ, ít nhất là phải vô đại học.
Vâng.
Đang học ở đại học
nhưng
rồi mình đi làm.
Nhưng mà cái vấn đề nó cũng hơi hơi khó khăn khi mà chỉ có bằng trung học thôi. Tại vì những cái phương tiện những cái cái cơ hội để mà mình làm có những cái việc tốt thì nó rất là khó khăn.
Dạ. Dạ. Những cái việc như là lao động tay chân đó thì dĩ nhiên là dễ, buôn bán dễ.
Vâng.
Nhưng mà nếu như mà muốn có một cái việc để mà liên quan tới cái chuyên ngành của mình,
vâng,
dạ thì hơi khó.
Thì bên Mỹ nó chia ra là hai loại đi làm, có là white collar và blue collar.
Dạ.
Thường thường high school xong á mà không có bằng cử nhân á thì có thể đi làm blue collar nhiều hơn.
Dạ. Nhưng mà theo luật á, du học sinh quốc tế tới Mỹ học ở bậc 12, lớp học 12 xong rồi đi ra vẫn có thể đi làm không?
Vâng, tùy theo.
Luật vẫn cho phép.
Chưa chắc, tại vì tùy theo cái visa mà các em có.
Dạ.
Nếu mà các em có phương tiện ở lại Mỹ theo cái lý do này hay lý do khác thì các em có thể đi làm được.
Dạ.
Nhưng mà thường thường nếu visa là F1 visa của Mỹ cho Việt Nam để các sinh viên hay là các học sinh đi học á, thì rất là giới hạn. Có nghĩa là người ta cho tối đa chỉ có một năm sau khi bằng cử nhân xong để mà mình học thêm về vấn luyện, nhưng mà huấn luyện về cái vấn đề trong cái ngành của mình.
Yeah. Cái đó gọi là OPT đó, OPT. Tức là sau một năm, sau khi học có một năm để thực hành
vâng.
cái chuyên môn của mình ở Mỹ,
vâng. Vâng.
Đó là cho đại học. Thế còn cho vâng. trung học, cho lớp 12 thì có không ạ?
Thì tôi không hiểu rõ, để có thể nghiên cứu thêm cho cái vấn đề mà trả lời nó chính xác hơn.
Dạ, yeah. Vậy mình sẽ trở lại với câu hỏi này
vâng.
vào cái dịp sau.
Là...
Dạ, thưa một thính giả tên Ngô Thiện, muốn hỏi giáo sư khi nào là tốt nhất để cho học sinh Việt Nam đi du học, hết lớp 12 hay là hết lớp 9 thì tốt hơn ạ?
Tôi nghĩ tùy theo cái trình độ anh văn và tùy theo tài chính của các bạn. Theo tôi biết, nếu mà muốn đi học ở Mỹ thì qua Mỹ càng sớm càng tốt. Có nghĩa rằng là nếu mà các em qua được vào lớp 9, học được 4 năm ở Mỹ là cái chuyện đó là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà ngoài ra thì có vấn đề tài chính nó giới hạn, thì có thể rằng là nếu qua đây học lớp 10 thôi hay 11 cũng được, hay là qua năm cuối cùng lớp 12. Và cái đó là hay nhất để mà các em có sự có thời giờ để chuẩn bị về vấn đề anh văn. Và ngoài ra khi mà làm như vậy thì có nhiều phương tiện để mà xin học bổng đi học cử nhân hơn.
Dạ, yeah, tức là qua khoảng cuối đó
vâng.
là một cái cầu nối thôi, chứ còn nếu sớm quá
thì... Nếu sớm quá thì lại tốn tiền nhiều, và nếu mà trễ quá thì cũng có cơ hội nhiều.
Yeah.
Thì cái hay nhất là tôi nghĩ là đi học từ lớp 11.
Vâng.
Giáo sư Charles Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây, Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 35 năm qua, nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi một chứng bệnh khủng khiếp mới, hiện nay được biết dưới tên HIV-AIDS, được phát hiện. Trước đây, bị chẩn đoán mắc bệnh HIV-AIDS là một án tử hình. Một người nhiễm HIV thường sống không đến một năm sau khi phát bệnh AIDS. Hiện nay, gần một nửa trong số 37 triệu người sống với HIV-AIDS nhận được các loại thuốc đặc trị HIV giúp họ có một cuộc sống bình thường. Qua kế hoạch cứu trợ khẩn cấp AIDS, hay thường được gọi là PEPFAR của Tổng thống, Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu của việc ứng phó toàn cầu. Đại sứ điều phối AIDS toàn cầu của Mỹ, bà Deborah L. Burks, nói PEPFAR là cam kết to lớn nhất của một quốc gia chống lại một căn bệnh trong lịch sử. Những dữ liệu mới đây cho thấy đã kiểm soát được dịch bệnh này tại một vài quốc gia chính yếu ở châu Phi, chứng tỏ ảnh hưởng quan trọng của việc đầu tư vào PEPFAR. Thực vậy, đạt đến mục tiêu một thế hệ không có bệnh AIDS hiện đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Bà Gail Smith, quản trị viên USAID nói, được thúc đẩy bằng những cuộc nghiên cứu và những dữ liệu, những nỗ lực tập thể của chúng ta đã cứu hàng triệu sinh mạng và đang lật ngược thế cờ chống lại HIV-AIDS. Hiện nay, PEPFAR đang hỗ trợ cho 11,5 triệu người trên toàn cầu với các biện pháp chữa trị cứu được mạng sống của họ. Tin tốt là, theo một phúc trình mới đây của UNAIDS, trẻ em bị lây nhiễm trên toàn thế giới đã giảm 51% từ năm 2010 đến năm 2015. Cùng lúc, con số tử vong liên quan đến bệnh AIDS hàng năm đã giảm từ 2 triệu xuống còn 1,1 triệu người. tin xấu là virus HIV đang lây lan trong số các phụ nữ trẻ ở tiểu vùng Sahara châu Phi. Theo một phúc trình mới đây của UNAIDS, vào năm ngoái, có gần một trong năm ca lây nhiễm mới trên toàn cầu, tức khoảng 19%, xảy ra trong số những phụ nữ tuổi từ 15 đến 24. Những em gái mới lớn và phụ nữ trẻ chiếm gần 75% những trường hợp lây nhiễm HIV mới tại tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là điều đáng quan ngại vì dân số trong độ tuổi từ 14 đến 25 tại tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Có nhiều lý do giải thích về tỷ lệ đáng báo động những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số những phụ nữ trẻ, trong đó có báo động căn cứ trên giới tính, bị gạt ra ngoài những cơ hội kinh tế, không tiếp cận đầy đủ việc chăm sóc sức khỏe, ngay cả thiếu tiếp cận giáo dục bổ túc. Do đó, qua chương trình PEPFAR, Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác để giảm khoảng 40% vào cuối năm 2017 những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số các em gái mới lớn và các phụ nữ trẻ tại những khu vực có gánh nặng HIV cao nhất của 10 quốc gia tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đặt ra một mục tiêu rõ rệt để phòng ngừa những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong nhóm này, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho các em gái mới lớn. Quản trị viên USAID, bà Smith, nói, với các đối tác của chúng ta có thể giữ vững một di sản lâu dài về sự lãnh đạo, nhiệt tâm và quyết tâm của nước Mỹ. Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt bệnh AIDS trên toàn thế giới vào năm 2030.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một chiếc máy bay của Nga đã bị rơi vào hôm thứ Hai trong kỳ hạ cánh thực khẩn cấp ở Siberia với 39 người trên máy bay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo rằng mọi người trên máy bay đều sống sót, nhưng 16 người bị thương nặng. Thông báo cho biết chiếc máy bay chở 32 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã bị gãy thành 3 khúc trong lúc hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực cách một sân bay gần thị trấn Tixi khoảng 30 cây số. Tin cho hay điều kiện thời tiết trong khu vực rất xấu khi xảy ra tai nạn. Điện Kremlin nói không có bất cứ liên lạc nào với nhóm làm việc của ông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Báo chí Nga dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết như vậy vào hôm thứ Hai. Trong khi một tháng trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói chính phủ Nga vẫn giữ liên lạc với các thành viên của nhóm công tác chính trị của ông Trump trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử ở Mỹ. Nhà chức trách Jordan cho biết các lực lượng an ninh đã giải cứu được các du khách nước ngoài bị mắc kẹt bên trong một tòa lâu đài thời Trung Cổ ở thành phố miền Trung Karak sau cuộc tấn công hôm Chủ nhật của các tay súng khiến cho ít nhất 14 người chết. Tin cho hay có ít nhất 22 người khác, bao gồm cả thường dân và cảnh sát đã bị thương. Tờ báo dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng an ninh cho biết thường dân bị mắc kẹt trong tòa lâu đài đã được giải cứu sau một loạt hoạt động kéo dài 5 giờ của lực lượng an ninh. Philippines hôm thứ Hai nói sẽ không đi chệch khỏi phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, nhưng nước này phải xây dựng lòng tin đối với Trung Quốc trước khi thảo luận về các vấn đề song phương nhạy cảm. Ông Duterte đã hạ giảm vai trò của phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở La Hay. Trong các hội đàm tại Trung Quốc hồi tháng 10, ông Duterte nói phán quyết chỉ đóng vai trò phụ. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Philippines nói ông dẹp phán quyết sang một bên và sẽ không áp đặt bất cứ điều gì lên Trung Quốc.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.